Sử thượng tối cường tông chủ, chương 13, nhất kiếm tây lai, góc truyện audio.com, trường kiếm ngang trời xuất thế, khinh thường tất cả. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết vĩnh viễn lạnh như vậy, nhạt như vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra một loại khí tức khiến người ta cảm thấy phiền muộn cô đơn, có thể làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của mọi người. Cheng, trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đâm vào trên nắm đấm của Diệp Độc Quang. Diệp Thần sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó chính là vẻ mặt đại biến, bởi vì nắm đấm của Diệp Độc Quang lại chặn lại được ô sao kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Lấy thân thể máu thịt chặn trường kiếm, quả thực dường như là tay không đoạt dao sắc, để hắn trợn mắt ngoác mồm. Trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết không biết là lấy loại chất liệu nào chế tạo, nhưng tuyệt đối là một thanh lợi khí, kết quả bị nắm đấm của Diệp Độc Quang ngăn trở, điều này không khỏi làm cho người ta hoảng hốt. Diệp Thần cẩn thận liếc mắt nhìn, xác định nắm đấm của Diệp Độc Quang cũng không bị tổn thương, thậm chí ngay cả một vệt máu nhỏ đều không có. Chiêu kiếm này của Tây Môn Suy Tuyết tuy rằng đâm vào trên nắm đấm của Diệp Độc Quang thế nhưng lại không thương tổn được đối phương, điểm này để trong lòng Diệp Thần dâng lên một tia cảm giác không ổn. Chẳng lẽ Tây Môn Suy Tuyết không phải là đối thủ của Diệp Độc Quang sao? Diệp Thần sắc mặt hơi khó coi, hắn biết kiếm pháp Tây Môn Suy Tuyết kinh thế tuyệt luân, thậm chí được gọi là kiếm thần, chân chính siêu thoát phàm trần. Thế nhưng hắn đã quên, Huyền Tinh Đại Lục là một thế giới huyền huyễn, Tây Môn Suy Tuyết mặc dù là thần thoại của thế giới võ hiệp thế nhưng đến nơi này, rất khó có kéo dài truyền kỳ thần thoại của mình. Tài năng của ngươi chỉ có thế thôi sao? Diệp Độc Quang cười gằn, hắn lạnh lùng nhìn Tây Môn Suy Tuyết, sau đó nắm đấm bỗng nhiên rung động, đem trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đánh cho văng ra. Lấy sức mạnh của huyết nhục đến va chạm cùng binh khí, chuyện này thực sự là hình ảnh khiến người ta tuyệt vọng a. Trên thế giới này, chỉ có sức mạnh căn bản mới là thứ mạnh mẽ nhất, mặc kệ kiếm pháp của ngươi tuyệt diễm ra sao, nhanh bao nhiêu cũng không ngăn được một quyền của ta. Diệp Độc Quang trên mặt mang theo dữ tợn, giận dữ hét. Vì lẽ đó, ngươi đi chết đi cho ta. Một thân chân khí toàn bộ ngưng tụ ở trên nắm tay, hám thế cuồng quyền lần thứ hai xuất kích đấu đá lung tung, mạnh mẽ tiến lên. Tây Môn Suy Tuyết trên mặt mang theo nụ cười gằn, thản nhiên nói. Chiêu thức giống nhau, ở trước mặt ta sử dụng hai lần, ai cho ngươi sự tự tin này vậy? Ai cho ngươi sự tự tin này vậy? Khi mà tám chữ này vừa mới nói xong, quyền thế của Diệp Độc Quang bỗng nhiên dừng lại, đồng thời cả người hắn đều lặng đi, vẻ mặt khó mà tin nổi. Dần dần, trên mặt hắn vẻ mặt khó mà tin nổi dần hóa thành chấn động, cuối cùng triệt để biến thành hoảng sợ. Ở nơi ngực hắn, một thanh kiếm đã cắm vào từ lúc nào? Một thanh ô sao trường kiếm, Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nhìn Diệp Độc Quang, nói. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, ngươi thất bại rồi. Xì xì, đem trường kiếm từ nơi ngực Diệp Độc Quang rút ra, trên mũi kiếm máu tươi đang nhỏ xuống, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Diệp Độc Quang ngã xuống đất, trái tim của hắn bị trường kiếm đâm thủng, bây giờ đã ngừng đập rồi. Chết không nhắm mắt, đường đường chấp pháp trưởng lão thiên, góc truyện audio.com, linh tung, liền là như thế chết đi, chết vô thanh vô tức khiến người ta không thể tin tưởng nổi. Sự bất an trong ánh mắt Diệp Thần hết sạch, đồng thời một mặt hưng phấn liền hiện ra, biến cố đến nhanh đến như vậy, đến cả hắn đều chưa kịp phản ứng. Đây chính là kiếm pháp của kiếm thần, khiến người khó có thể tin nổi. Chính như Tây Môn Suy Tuyết vừa nói ra tám chữ thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đã sắp đạt đến mức độ xuất quỷ nhập thần. Một khi Tây Môn Suy Tuyết nghiêm túc lên, liền ngay cả Diệp Độc Quang có tu vị luyện khí hậu kỳ cảnh giới, đều hoàn toàn không có cách nào đỡ được kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Quỹ tích xuất kiếm liên tục đều nắm bắt không tới, làm sao còn có thể đàm luận chống đối. Trừ phi, trái tim Diệp Độc Quang cũng giống như nắm đấm của hắn, liền có thể ngăn trở trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết khá lắm, Diệp Thần không nhịn được mở miệng, kích động nói. Tuy rằng giết Diệp Độc Quang có thể nói là phạm vào sai lầm lớn ngập trời, thế nhưng cái này cũng là biểu hiện của hắn ở Thiên Linh Tông chứng minh thực lực của chính mình. Bất kể là ở bất kỳ địa phương nào, thực lực mới là to lớn nhất, quan trọng nhất, chỉ cần có thực lực, Thiên Linh Tông liền sẽ không trách phạt chính mình. Trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết trở lại vào bao, lãnh đạm nói. Là chính hắn khinh suất, nếu như hắn dùng chân khí bảo vệ ngực cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ta nhất kiếm xuyên tim, chết oan chết uổng. Đây chính là thiên tính của Tây Môn Suy Tuyết, mặc kệ là đối với ai cũng đều là đầy mặt lạnh nhạt, dù cho là nói chuyện với Diệp Thần cũng là lạnh lẽo cực kỳ. Diệp Thần gật gật đầu, hắn biết Tây Môn Suy Tuyết nói không có sai, nếu như Diệp Độc Quang dùng chân khí hộ thể ở vị trí ngực Tây Môn Suy Tuyết liền sẽ không dễ dàng như vậy chém giết đối phương. Thế nhưng nếu như Diệp Độc Quang phân ra chân khí để bảo vệ ngực mà không phải đem chân khí toàn thân ngưng tụ ở trên nắm tay, vậy hám thế cuồng quyền cũng sẽ không cường đại như thế, không thể cùng binh khí chống lại. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết xuất kiếm thực sự là quá nhanh, quả thực chính là xuất quỷ nhập thần, khiến người ta không phản ứng kịp. Sau lưng Diệp Thần, Tiểu Đông Bắc đã kinh ngạc sững sờ, hắn trợn to hai mắt, sau đó lại dùng hai tay liều mạng dụi dụi con mắt. Cuối cùng đem con mắt vò cho đỏ chót, thậm chí đều có tơ máu, vẫn là không thể tin được hình ảnh chính mình nhìn thấy. Chấp pháp trưởng lão chết rồi. Tiểu Đông Bắc lảo đảo đi tới trước mặt Diệp Độc Quang, ngồi xổm xuống, run rẩy đem ngón tay đặt ở trước lỗ mũi Diệp Độc Quang. Tựa hồ là xem Diệp Độc Quang đã tắt thở chưa, Tiểu Đông Bắc nhíu mày lên, sau đó lại như quỷ thần xui khiến dùng tay ở trên mặt Diệp Độc Quang ngắt hai cái. Đây là làm cái gì vậy? Diệp Thần nhìn Tiểu Đông Bắc hai tay run rẩy ở trên thi thể Diệp Độc Quang tìm tòi, một màn này rõ ràng là cực kỳ hèn mọn. Lắc lắc đầu, Diệp Thần không khỏi quay về phía Tiểu Đông Bắc đang sờ soạng lung tung, nhẹ giọng nói rằng. Không cần sờ soạng, chết rồi. Tiểu Đông Bắc tự hồ vẫn là không thể tin được, hãi hùng khiếp vía dùng chân đạp Diệp Độc Quang hai lần, phát hiện đối phương vẫn không có phản ứng, rốt cục tin tưởng chấp pháp trưởng lão ngông cuồng tự đại của Thiên Linh Tông. gocchuyenaudio.com, đã thật sự chết rồi. Thiếu tông chủ, nhà không đúng, tông chủ ta. Chúng ta gây ra họa lớn ngập trời rồi. Tiểu Đông Bắc lắp bắp nói. Chấp pháp trưởng lão bị bọn họ giết, đây là chọc cho thùng trời rồi nha. Diệp Thần thản nhiên nói. Sợ cái gì, ta lần này trở về chính là chuyên môn đến giết tên lão cẩu này. Sau đó đưa ánh mắt chuyển qua trên người Diệp Thanh Vân, Diệp Thần lông mày cau lên, hai cha con họ lúc trước cũng đã mưu đồ sát hại chính mình, hắn còn có thể lưu tình được hay sao? Diệp cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi. Diệp Thần do dự một chút, tuy rằng giữ lại Diệp Thanh Vân có thể sẽ có một chút tác dụng, nhưng vẫn là giết đi cho bớt việc, miễn cho phiền phức. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Thanh Vân, Diệp Thần lạnh giọng nói. Suy Tuyết, giết hắn. Diệp Thanh Vân hoảng sợ đầy mặt, lúc này hoảng sợ trong lòng đã vượt trên sự thống khổ của thân thể. Nhìn thấy phụ thân luôn luôn không gì không làm được bị người ta giết chết, lòng Diệp Thanh Vân đã triệt để rối loạn rồi, bây giờ không còn giống trong ngày thường cao quý lãnh diễm nữa, mà là nằm trên đất liên tục xin tha. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Van cầu ngươi tha cho ta một mạng. Đáng tiếc chính là, những câu nói này ở trong tai Tây Môn Suy Tuyết cùng Phong Thanh không có gì khác nhau, trực tiếp không để ý tới. Xèo, ánh kiếm lóe lên, một đóa hoa máu hiện ra, thế giới yên tĩnh. Cách chương.